Thưa đại chúng, chiều nay chúng ta tiếp tục cái phần tập chủng tính. Và trong cái tập chủng tính là chúng ta học được 7 trụ vị trong 10 trụ vị rồi. Trong 7 trụ vị thì chúng ta tiếp tục học gọi là bất thoái trụ. Bất thoái trụ. Thì trong bất khoái trụ là có 4 bất khoái. Thứ nhất là tín tâm bất khoái. Thứ hai, vị bất khoái. Thứ ba, chứng bất khoái. Và thứ tư, hành bất khoái. Tín tâm bất khoái là ở trong cái 10 tín tâm á, nó giới tâm mà sinh ra thì nó bất khoái. Đó. 10 trụ vị mà bất khoái là chúng ta tu tập đạt tới cái vị thứ 7 thì gọi là trụ vị bất khoái. Thứ ba là chứng bất khoái. Chứng bất khoái đây theo Ngài Khuy Cơ á, tức là mình đi vào cái sơ địa Bồ Tát á, thì chúng ta có chứng bất khoái. Sơ địa là địa vị đầu tiên trong 10 cái địa vị Bồ Tát, gọi là thập thánh ở trong cái hệ tu tập của Đại Thừa. Sơ địa cũng còn gọi là hoan hỷ địa. Tu tập mà đạt đến cái sơ địa Bồ Tát hay là hoan hỷ địa, tức là tâm sinh ra sự hoan hỷ. Tâm sinh ra sự hoan hỷ là vì thấy được muôn sự, muôn vật như chính nó, mà không thấy muôn sự muôn vật như chính mình, cho nên tâm sinh ra hoan hỷ. Bồ Tát sơ địa thấy muôn sự muôn vật như chính nó. Bồ Tát hàng sơ địa thấy muôn sự muôn vật như chính nó, chứ không phải là thấy muôn sự muôn vật như chính mình. Nhờ vậy mà sinh ra gọi là hoan hỷ, rất là vui. Mình thấy muôn sự muôn vật như chính mình á, mình có thể thất vọng. Nhưng mà thấy được muôn sự muôn vật như chính nó thì mình cũng có thất vọng. Chỉ có vui thôi. Khám phá ra được cả một cái thực tại khách quan. Cho nên vui lắm. Mà vì vậy gọi là hoan hỷ địa. Các nhà Phật học, có những nhà giải thích cái giai đoạn này gọi là giai đoạn kiến đạo của hàng Bồ Tát thập địa. Có những vị giải thích đây là giai đoạn gọi là thấy được chứng như. Thấy được chứng như ở nơi mọi sự hiện hữu. Mấy thầy đi tu mà thấy được đạo có vui không? Mình đi tu mà không thấy được đạo cho nên mình dễ chán nản. Còn khi mà đi tu mà thấy được đạo, cái hỷ và lạc trong đời sống tu hành của mình nó bắt đầu phát sinh và nó thăng tiến. Còn đi tu mà không có thấy được đạo thì giống như là mờ mờ nhân ảnh, như người đi đêm. Mà khi mà mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm, có khi mình đạp sợi dây mà mình tưởng là con rắn, hết hồn. Hoặc là đôi khi mình đi ra mình thấy cái, về nhà quê mình thấy cái tàu chuối nó lay. Bữa đêm mình thấy tàu chuối nó lay, có cái bóng nó đưa qua đưa về, mình tưởng là bóng ma, mình sờ, mình hoảng, mình la lên. Nhưng khi mình biết đó là tàu chuối mà gió nó lay, thì cái sự sợ hãi của mình nó không xuất hiện. Mình bật ngọn đèn lên, mình thấy sợi dây chứ không phải là con rắn, sự sợ hãi của mình nó không xuất hiện. Cho nên Bồ Tát ở cái giai đoạn đầu tiên mà thấy được chân lý, thấy được chân như, sinh ra cái tâm rất là hoan hỷ, rất là vui thích. Đó. Cũng giống như mình đi vào trong rừng rậm mà xa xa thấy một cái ánh sáng mà pha lên, để mình nương theo cái ánh sáng đó mình đi, là mình bắt đầu có hy vọng thoát khỏi cái khu rừng âm u. Cộng vậy, khi mình tu học mình thấy được cái chân lý, thấy được chân như, mà dù chưa thấy một cách rõ ràng, mình đã bắt đầu vui rồi. Thì cái vui đó gọi là cái vui của vị Bồ Tát ở vào sơ địa, thấy được muôn sự muôn vật như chính nó, mặc dù là chưa phải là thấy như bậc chánh biện tri, chánh biện giác, nhưng mà đã thấy được đạo cho nên mình vui. Cũng giống như mình sống với nhau, anh em với nhau, mình thấy được cái sự thật của nhau rồi ấy, thì mình không có ngạc nhiên, phải không? Mình có ngạc nhiên gì hết. Đôi khi mình còn vui vẻ để mà chấp nhận, để sống với nhau, để giúp nhau đi lên, để tiến lên. Cho nên là vui là vì thấy được muôn sự muôn vật như chính nó. Đừng thấy muôn sự muôn vật như chính mình. Nếu các thầy các cô tu hành mà thấy muôn sự muôn vật như chính mình á, thì mình sẽ thất vọng. Nhưng mà thấy muôn sự muôn vật như chính nó thì mình không có gì thất vọng hết. Bởi vì nó như chính nó, nhân nó như vậy, duyên nó như vậy, thì quả nó phải như vậy. Và cái sự tồn tại của quả báo đó nó như vậy, như vậy. Trong kinh Phật Hoa gọi là khai thì ngộ nhập. Thì khai mở ra cho thấy. Ngày mấy lâu nay là bị vô minh nó che khuất, bị cái ngã ái, ngã kiến, ngã si, ngã mạn, tất cả những cái đó nó che khuất. Thì bây giờ mình tu hành vén ra, vén những cái đó ra, rồi bắt đầu thấy được cái tự tánh vô ngã ở nơi năm uẩn, ở nơi 12 sự, 18 giới. Tự nhiên mình cảm thấy vui và rất là hoan hỷ, bởi vì cái sự thật nó bắt đầu hiện lộ ra cho mình. Vì Bồ Tát là ở trong cái sơ địa, vì đó thấy gì? Thấy được cái Như Lai chủng tính ở nơi chính mình, và thấy được cái Như Lai chủng tính ở nơi Phật, và thấy rằng Như Lai chủng tính ở nơi tự tâm mình, và Như Lai chủng tính ở nơi Đức Phật bình đẳng. Do đó mà vui, có hy vọng, nỗ lực thăng hoa cái Như Lai, cái chủng tử Như Lai vốn có nên mình, nó phát triển lớn ra, rộng ra, để thoát khỏi cái vô minh nó đang trói buộc, các cái triền sự đang trói buộc, thoát ra. Đó. Và thấy rõ cái chủng tử Như Lai, chủng tính Như Lai ở nơi chính mình, ở nơi tất cả chúng sinh đều bình đẳng. Từ đó mà cái vị Bồ Tát này, cái tâm bi, cái tâm từ và tâm bi nó bắt đầu phát khởi. Và làm được một cái việc gì mà lợi ích cho những người xung quanh là thích lắm. Bởi vì làm được như vậy là để giúp người ta thấy được cái chủng tử Như Lai nơi chính họ. Cho nên vị Bồ Tát này rất hoan hỷ ở trong giai đoạn này. Thì ở nơi giai đoạn này á, theo Ngài Khuyết Cơ nói rằng đó là cái gì? Chứng bất thoái. Đó là chứng bất thoái. Hàng Bồ Tát sơ địa gọi là chứng bất thoái. Thì hoan hỷ càng ngày càng tăng lên chứ không có thối lui. Bắt đầu vui và càng ngày càng vui. Chứ không lý do gì mà tu càng ngày càng buồn. Thấy các thầy tu càng ngày càng đẹp, không có lý do chi mà các thầy tu càng ngày càng không đẹp. lại Phật càng ngày càng hay, càng dễ thương ra, càng hoảng đại ra, chứ không có cái gì mà tu mà càng ngày càng lại Phật càng vội vã càng hấp tấp. Các cô tu càng ngày càng đẹp, có lý do chi mà tu càng ngày càng xấu? Đó là hoan hỷ địa. Và ở được cái vị trí đó rồi thì bất khoái, bởi vì càng ngày càng đẹp mà. Ở cái địa vị gọi là chứng bất thoái này của Bồ Tát Sơ Địa có 7 cái đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất là kham năng. Ở giai vị này, người tu tập có khả năng chịu đựng và kham nhận đối với công việc khó làm mà vẫn hoan hỷ để làm. Thức khuya dậy sớm là một công việc khó làm, nhưng khi mình thấy được đạo rồi thì mình hoan hỷ để làm. Làm trí trung bảng là một việc rất khó làm, bởi vì giữ giờ nhớ cho đại chúng, nhưng mà mình khi ý thức được trách nhiệm rồi thì mình kham nhận để làm, và làm không bao giờ sai một giây hay một phút. Mình thấy có cái lợi ích, mình thấy cái việc làm đó nó có cái lợi ích cho mình, cho mọi người trong. Đối với mình tạo ra được một cái tính cách nghiêm túc cho chính mình, và mình giúp cho chúng cái giờ giấc nó nghiêm túc. Cho nên mình thấy cái lợi ích đó mà mình kham nhận để làm. Khi đầu làm cũng cảm thấy khó khăn mệt mỏi, nhưng mà càng làm càng thấy nó vui, và chúng càng ngày càng trở thành nề nếp, trở thành hòa điều với nhau trong cái việc học, trong cái việc tu, là mình vui. Vui mà làm, càng làm càng vui, và càng vui thì càng làm, cứ như thế mà thăng tiến cái đạo hạnh của mình mỗi ngày. Còn vậy Bồ Tát thấy được cái lợi ích do tâm từ và tâm bi đem lại cho mình và cho tất cả chúng sinh, cho nên Bồ Tát cả vào ra sinh tử không biết bao nhiêu lần để vì lợi ích chúng sinh, và rất hoan hỷ trong cái sự vào và ra sinh tử đó, trải qua vô lượng kiếp. Còn mình mà thấy cái gì khó cái là mình thụt lui thì mình cũng phải là Bồ Tát rồi, cũng phải là cái người tu tập và có cái chí nguyện lớn để mà tiếp nối cái dòng dõi bậc thánh. Thứ hai là ly tránh. Chữ tránh đây có nghĩa là tranh cãi. Tránh đây có nghĩa là tranh cãi. Hàng Bồ Tát Sơ Địa sống ưa yên lặng, ít ưa sự tranh cãi. Không tranh hơn thua với người, mà sống với cái tâm bình lặng, yên tĩnh. Thứ ba là thân tâm nhu nhuyễn. Bồ Tát Sơ Địa nhờ cái hoan hỷ đó cho nên luôn luôn sống với cái tâm an, thân khỏe. Tâm các vị an, thân nó khỏe, tâm an cho nên thân nó nhẹ nhàng, tâm bất an cho nên thân nó nặng nề. Các vị Bồ Tát này sống với cái thân tâm nhu nhuyễn, có nghĩa là cái tâm luôn luôn là ở trong sự yên lặng, an tịnh, cho nên cái thân của quý vị rất là nhẹ nhàng, thanh thoát. Thứ tư là hỷ tâm vô úy. Thứ tư là tâm hỷ. Tâm hỷ là sống với cái tâm hỷ xả. Sống với cái tâm hỷ xả. Sống với cái tâm không có sợ hãi. Không có gì để lo lắng. Không có gì để mà sợ hãi. Thấy đạo rồi thì cứ thế mà đi. Thấy chân lý rồi thì cứ thế mà tiến tới. Dù trên cái đường tiến tới về chân lý có những khó khăn, có những thác gần, có những gai góc, thì chỗ nào mà có gai góc á thì mình đi từ từ, mình có cái phương tiện để mà tháo nó ra, khiến cho những cái khó khăn trở thành ra cái thuận lợi. Qua những thác gần thì mình tìm những con đường mòn an toàn để đi nữa. Không có gì để mà lo lắng sợ hãi cả. Khi mình thấy được đạo rồi thì những cái mà chướng ngại đối với đạo khiến mình không đi tới được á, mình từ từ mình tháo gỡ bằng những cái phương tiện thiền xảo mà trước đó mình đã từng thực tập, đã có được ở nơi phương tiện cụ tốc trú. Quý thầy tu có gì khó khăn không? Khó không? Khó. Đi được không? Được. Vì sao? À, vì mình thấy được rồi. Thấy được đạo. Mặc dù nó đang còn nằm xa nhưng mà thấy rồi. Dù là đi thẳng hay đi cong, hay đi máy bay, hay đi bộ, hay đi tàu lửa, hay là đi thuyền chèo, hay đi xe ngựa, thì bất cứ đi kiểu gì rồi cũng tới được nếu mình có một cái định hướng và mình không bị lạc mất cái định hướng tu hành của mình. Đó. Cho nên là dù bạn khó khăn, thẳng lòng không run rẩy, đưa mắt nhìn vào thẳng mặt vô minh. Như xưa kia uy dụng những bóng hình nghênh ngang giữa đất trời không trụ ngủ. Cho nên dù có khó khăn đi nữa, dù có ngạ quỷ đi nữa, mình cũng vươn mình đứng dậy. Giữa hình thức này, giữa hình thức khác, chứ mình không chịu bỏ cuộc trên con đường đi tìm chân lý hay đi tới với chân lý. Đó. Cho nên Đức Phật rất là thương chúng ta, mới cho chúng ta những cái pháp sám hối mỗi lần chúng ta sai phạm, phải không? Một lần ngã quỳ là một lần ta vươn mình đứng dậy. Tự mình đứng dậy, nương anh em của mình mà đứng dậy, nương chị em của mình mà đứng dậy, nương thầy mình mà đứng dậy, nương ở nơi pháp học, pháp hành mà đứng dậy. Đó. Chứ không chịu bỏ cuộc. Đời này không đứng dậy thì đời sau cũng nguyện đứng dậy. Đó. Chứ không bỏ đạo của mình, không bỏ cái chí nguyện của mình. Thứ năm là nhào tình. Đạt tới cái giai vị này, cái địa vị này, người tu thích cái sự yên tình và ưa xa lìa phiền não. Cho nên thấy cái chỗ phiền não là mình không có tới. Thấy cái chỗ yên tình thì mình xin tới, nguyện tới. Nhưng mà thấy cái chỗ sinh ra phiền não thì chúng ta không có tới. Và đạt tới cái giai vị này, người tu có cái tín tâm thanh tịnh và hoan hỷ đối với cái hành lợi người, đối với cái hành lợi tha. Thấy ai mà làm việc lợi tha là mình hoan hỷ tán dương hỗ trợ. Nghe ai mà làm cái việc lợi tha thì mình hoan hỷ tán dương hỗ trợ. Có đôi khi mình không đủ điều kiện để làm, nhưng mà nghe thấy người khác làm mình hoan hỷ hỗ trợ. Thứ sáu là phổ tế chúng sinh. Chữ phổ có nghĩa là cộng khắp, chữ tế là cứu giúp. Cứu giúp tất cả chúng sinh. Chúng sinh sinh ra từ thai, gọi là thai sinh. Chúng sinh sinh ra từ trứng, gọi là noãn sinh. Chúng sinh sinh ra từ ẩm thấp, cho nên gọi là thấp sinh. Chúng sinh sinh ra từ biến hóa, cho nên gọi là hóa sinh. Chung lại là tứ sinh. Và tứ sinh này nó cư trú ở đâu? Nó cư trú ở trong cựu hữu. Cựu hữu là gồm có ngũ thú tạp cư địa, tự thiền, tự không, tức là bao gồm cả chín chỗ. Bồ Tát cái tâm luôn luôn nghĩ tới cứu tổ độ chúng sinh, là cứu độ chúng sinh từ thái sinh, từ noạn sinh, từ thấp sinh, từ hòa sinh. Và họ đứng ở đâu? Đứng cư trú khắp cả chín cái không gian. Cái không gian thứ nhất là ngũ thú tạp cư địa, tức là nơi cái cõi mà từ dục giới mà xuống địa ngục, gọi là ngũ thú tạp cư địa. Rồi tứ thiền, tứ không, trong tam hữu. Tâm Bồ Tát như vậy làm được bao nhiêu cái thiện sự cho chúng sinh là rất là vui. Nhưng mà Bồ Tát làm được như vậy là từ nơi giới, không có giới không làm được đâu. Bởi vì giới, thọ trì giới chính là vì lợi ích chúng sinh. Cho nên làm bất cứ cái gì mà vì lợi ích chúng sinh là Bồ Tát làm hết. Không tự nang bất cứ một công việc gì. Đó là một trong những nét đặc thù của giới Phật giáo. Cho nên giới luật Phật giáo, giới học Phật giáo, Đức Phật mà chế định là vì lợi ích chúng sinh. Mà không phải chúng sinh ở cõi này, mà chúng sinh khắp cả mười phương. Quý thầy, quý cô tu tịnh độ biết rồi, Đức Phật A Di Đà khi mà Ngài hành Bồ Tát Đạo, Ngài phát nguyện 48 đại nguyện là chỉ vì lợi ích chúng sinh không? Đó. Mà chúng sinh đó là khắp cả mười phương mà. Tạo cái nhân duyên tốt cho chúng sinh khắp cả mười phương có điều kiện tu học, thăng hoa cái tâm Bồ Đề của mình, thăng hoa cái hạnh Bồ Đề của mình và thăng hoa cái nguyện Bồ Đề của mình. Cho nên tôi nói đó, nếu mình tu tịnh độ mà chỉ có đóng cửa lại nhập thức, niệm Phật để đạt tới cái nhất tâm bất loạn, rồi sau đó là mình về tịnh độ. Còn những người mà hộ thức cho mình, bưng cơm bưng nước cho mình, lo lắng cho mình, họ ở lại, còn mình về tịnh độ một mình thôi, thì tu tịnh độ như vậy tôi nghĩ rằng không ăn nhập chi về cái nguyện của Bồ Tát Pháp Tạng Tỳ Kheo bây giờ, để chúng ta có một cái tịnh độ Tây Phương Cực Lạc ngày hôm nay mà hướng về. Cho nên mình nhập thức là nhập thức cho những người chưa có điều kiện nhập thức. Thay vì ai cũng nhập thức, nhưng có những vị không đủ điều kiện để nhập thức, thì mình đại vì họ nhập thức và niệm Phật. Là trong cái niệm Phật đó có một phần của những người không nhập thức, có một phần của người hộ thức. Nhưng mà đẹp hơn nữa là mình niệm Phật cho chúng sinh đó. Mình nhập thức là để niệm Phật cho chúng sinh, thay chúng sinh mà niệm Phật. Bởi vì mình ý thức rất rõ sinh tử xí duyên, khổ não vô lượng, sao nữa, phát đại thừa tâm, phổ tuệ nhất thế, nguyện đại chúng sinh thọ vô lượng khổ, linh chư chúng sinh tất cánh an lạc. Đó có phải điều giác ngộ thứ 8 không? Đó, chứ đâu phải mình nhập thức là vì cái an lạc cho cá nhân mình đâu. Nhập thức là nhập thức cho chúng sinh. Thay vì chúng sinh không có điều kiện để nhập thức, thì mình đại diện cho chúng sinh để nhập thức. Chúng sinh chưa có điều kiện để niệm Phật, thì mình đại diện chúng sinh để niệm Phật, thay thế chúng sinh để niệm Phật. Và chúng sinh chưa có điều kiện để đi về tịnh độ, thì mình đại vì chúng sinh để đi về tịnh độ. Và sau khi đi về tịnh độ rồi, mình học hỏi nơi thế giới tịnh độ của chư Phật rồi thì trở lại đây. Đó. Để làm gì? Đó, phục hoàng sinh tử, độ thoát chúng sinh, phải không? Thì cái sự nhập thức của chúng ta như vậy nó có giá trị, nó có ý nghĩa rất lớn. Còn giống như chúng ta tới Luật Viện Huệ Nghiêm để học luật. Học để làm gì?
A Di Đà Phật, kính bạch Chư Tôn cùng đại chúng, con đến đây học để thực hành về giới, để giúp cho những huynh đệ chưa có điều kiện đến đây học, và con chia sẻ lại. A Di Đà Phật.
Trả lời như vậy ít ra cũng có cơm mà ăn. Về anh em còn dọn phòng cho ở. Còn nếu mà tới đây học luật để mình hiểu luật rồi, mình trì luật và mình có an đạt cho bản thân mình thôi, thì coi như là đi về anh em không có bưng cơm cho ăn, không có dọn phòng cho ở đâu. Cho nên mình có cái điều kiện học luật, mình có cái nhân duyên học luật, thì mình cứ học luật và học luật cho giỏi, để giúp những anh em mình không có nhân duyên học luật, chia sẻ cho các anh em mình không có nhân duyên học luật, thì cái việc học luật của chúng ta mới có giá trị, nó mới có một cái ý nghĩa đích thực. Mình học luật để mình chia sẻ cho anh em mình đang tu thiền, mình học luật để chia sẻ cho các anh em mình đang tu tịnh độ, mình học luật để chia sẻ cho các anh em mình đang tu tập Bồ Tát Đạo, đang đi làm các cái công việc hành chánh. Và các anh em mình đi làm việc hành chánh là để giúp mình học luật. Các anh em mình đang tu thiền là để giúp mình học luật. Các anh em mình tu tịnh độ là đang để giúp mình học luật. Thì cái việc học luật của chúng ta nó có giá trị rất lớn. Còn nếu học luật xong đóng cửa nhập thức hưởng thụ một mình, cái biết đó, cái biết mắc nợ, trả nợ mấy không hết. Cho nên khi mình mà tu học mà có một cái tuệ giác như vậy, rồi mình phát nguyện như vậy, mình rất vui trong cái việc làm, trong cái việc học luật, trong cái việc trì luật của mình, có phải không? Và từ đó mình thấy rằng cái việc học luật, cái việc trì luật của mình rất có ý nghĩa, rất có giá trị. Vì nó không phải là cho riêng mình mà cho mọi người và cho tất cả chúng sinh. Do Bồ Tát có cái tuệ giác này cho nên Bồ Tát luôn luôn sống hạnh phúc, luôn luôn sống hoan hỷ, luôn luôn sống vui vẻ. Và khi mà cái tâm mà hoan hỷ vui vẻ như vậy, cái thân nó cũng ít bệnh tật trở lại. Tôi có nói với vài vị trước đó, tôi bước vào đây tôi dạy gần 3 tháng dạy dỗ tu tập, thấy các thầy, thầy nào mặt mày cũng sang ra hết, xấu cũng thành đẹp, mà đã đẹp đẹp thêm. Như vậy rõ ràng là mình có hành pháp, có sống về pháp và có cái pháp vì trong cái đời sống hàng ngày. Tôi thấy mấy cô cũng vậy, mấy cô càng ngày càng đẹp ra, không có ai xấu hết. Bởi vì sao? Bởi vì mình càng học mình càng hiểu, mà càng hiểu mình càng thích, mà cái thích mình càng học càng vui. Đó. Và mình thay đổi cái học, thay vì học cho mình thì mình phải học cho chúng sinh, học vì phổ tế chúng sinh và vì lợi ích chúng sinh mà phát cái tâm đại thừa. Và tôi nghĩ rằng không có ai đi tu mà tiểu thừa hết. Cho nên tiểu thừa cũng chỉ là một cái tên gọi thôi. Còn đi tu không có ai tiểu thừa hết. Tất cả đều là đại thừa hết. Nhưng mà chẳng qua mình chưa gặp được cái thầy hiền bạn tốt chỉ đường cho mình. Cho nên mình vẫn là đi theo cái lối cũ, nghĩ theo cái lối cũ, sống theo cái lối cũ, sống theo cái thói quen. Thì bây giờ nếu mình gặp được thầy, gặp được bạn, gặp được thiền hữu trí thức, gặp được không gian thích hợp, cái tâm mình nó mở ra, cái trí mình nó mở ra, thì không có ai gọi là đi tu mà cái tâm nhỏ nhoi hết. Cho nên mình nói rằng các thầy ấy là tiểu thừa, mình nói như vậy là xúc phạm, không nên. Nói như vậy đôi khi làm cho người ta gọi là thôi chủ cái chí hướng phát tốc siêu phương của người ta. Do đó mà cái từ tiểu thừa mình nên tránh, không nên dùng cái từ đó để mà nói nhau. Thứ bảy là vô sân hận tâm. Khi mà mình có cái sự hoan hỷ ở trong tâm, là cái hạt giống sân hận ở trong tâm nó có điều kiện biểu hiện. Đây là một sự thật như vậy. Mình thiếu cái sự hoan hỷ. Khi mình nhìn nhau, mình sống với nhau, thì đồng đâu là mình sân hận đó, bất mãn đó. Nhưng khi mình có cái tâm hoan hỷ, thì mình sống bên nhau, thấy cái gì cũng vui, không có cái gì để mà bức mạng nhau, không có cái gì để mà cái tâm sân hận khởi lên đó. Cho nên đạt tới cái địa vị hoan hỷ này thì cái tâm sân nó đã lắng xuống rất là nhiều, bởi vì thấy được một phần vô ngã ở nơi chính mình, vô ngã ở nơi Nam Uẩn, vô ngã ở nơi 12 xứ, vô ngã ở nơi 18 giới. Và quán chiếu cái duyên khởi vô ngã thường trực. Cho nên cái tâm kiêu mạn ở nơi chúng ta lắng xuống, cái tâm sân hận cũng theo đó mà lắng luôn. Cho nên hệ mình mà cái tâm kiêu mạn càng lớn là cái sự sân hận càng nhiều. Được phục vụ người khác là một vinh dự, thì có gì đâu mà phải sân hận. Cách đây mấy ngày tôi đi từ Lâm Đồng về Sài Gòn, ngồi trên chiếc xe thì anh tài xế, anh nói thưa thầy, thầy cần gì con phục vụ. Tôi nói cảm ơn anh, tôi chỉ cần một cái chỗ ngồi trong xe đơn giản, và chỉ cần anh đưa tôi đến cái chỗ mà tôi cần đến thôi, chứ không có yêu cầu gì hết, yêu cầu chừng đó thôi. Anh ta nói dạ thưa thầy, khách là thượng đế. Cho nên người tài xế vinh dự là được phục vụ rất nhiều thượng đế. Bởi vì trong xe là có 8 thượng đế đó. 8 hành khách. Qua thấy cái ông già đó bình, anh dìu ông già lên, anh bật ghế cho ông già ngồi. Ông già nói thấp chút nữa, anh bật xuống thấp hơi quá ông nói. Ông già đón nói lên chút nữa, anh bực một cái lên qua rồi ông nói xuống chút nữa, anh chịu khó, anh bực xuống chút nữa, ông nói được rồi, ông khách ông nói được rồi, anh cười, ông nói thượng đế nói chi làm đấy. Tôi cũng học được anh tài xế, cũng học được cái cách của anh tài xế đó. Nếu làm tài xế mà không kham nhận làm sao làm nổi. Đó. Mà không thông minh làm sao làm tài xế nổi. Mắt, tai, chân, cái gì nó lanh lời lắm, mà rất hoan hỷ về khách. Mà khách 8 người là 8 ý rồi đó. Mà anh hoan hỷ hết đó. Nhưng mà anh hoan hỷ thì cái thứ nhất là anh vui về cái nghề nghiệp của anh, và cái thứ hai là anh ý thức được anh là người tài xế của chủ cho nên anh làm và anh ý thức được anh là làm cho chủ và có trách nhiệm với chủ. Và cái thứ ba là anh ý thức được anh đang có trách nhiệm với gia đình, với vợ con anh. Họ chỉ chừng đó thôi mà họ kham nhận, họ làm một cách hoan hỷ hết. Huống chi mình phát tốc siêu phương, tâm hành dị tộc, thiểu long thanh chống, chứng nhiếp ma quân, dùng báo tướng, bạc tế tam hữu, mà mới đồng một cái nói tu không tu nữa tôi về. Thế thì cái chuyện tu hành của mình nó đạt tới đâu? Mới khó khăn chút mà đã đòi là không tu nữa về. Trong lúc đó anh tài xế anh đối diện mỗi ngày với khách. 8 người này hết rồi là 8 người khác. Mà mỗi ngày như vậy là 2 chuyến. Mà nếu không có kham nhận, không thấy được vấn đề của mình là cái gì, tại sao mình phải làm cái chuyện này, không thấy được cái mục đích đó, thì làm sao anh có thể kham nhận mà làm tài xế lái xe được. Có khi anh cũng nổi sân chứ, nhưng mà vì thương vợ con phải ẩn nhẫn, vì cái đời sống gia đình anh phải ẩn nhẫn, hoặc là vì mang cái ân nghĩa về chủ mà anh ẩn nhẫn, hoặc là vì do cái nhân tính nhân bản anh thương người mà anh ẩn nhẫn. Đó. Thì chúng ta đi tu cũng vậy, thức khuya dậy sớm khó chứ, đối diện với những cái dục vọng thấp kém trong cơ thể mình cũng vất vả lắm chứ. Đó. Nhưng mà ta có chí lớn, ta có nguyện lớn, ta có hành lớn, ta có trí lớn, ta có cái nhân duyên lớn, ta nuôi dưỡng những cái đó, thì tất cả những cái sân hận, những cái bất mãn tầm thường nó tự rơi rồi. Chỉ vì ta quên đi những cái cao đẹp, những cái trách nhiệm lớn lao, mà ta chỉ sống theo cái bản ngã, theo ích kỷ của chúng ta, thì quả thực chúng ta không làm gì được hết. Sẽ không làm gì được hết. Nhưng mà chúng ta làm gì được là vì chúng ta ý thức được, chúng ta thấy được cái việc chúng ta làm, cái điểm chúng ta đến và cái giá trị của chúng ta đối với cuộc sống. Đó. Nhờ vậy mà cái tâm sân hận của chúng ta khi đối diện với mọi nghịch cảnh nó vượt qua một cách dễ dàng. Vì vậy mà có bài cái đặc tính của cái vị Bồ Tát Sơ Địa mà Ngài Khuy Cơ nói rằng là vị bất thoái, chứng bất thoái. Thì chứng bất thoái tức là chứng được cái sơ địa, có cái tâm hoan hỷ, thì mình không còn thoái lui đối với cái suy nghĩ của hàng nhị thừa, mà cứ thế tiến lên cho tới cái chỗ hoàn hảo của Bồ Tát Thừa, tiến lên cái chỗ hoàn hảo đến chỗ toàn giác như chư Phật. Đó. Bồ Tát Sơ Địa sợ gì mà có cái hoan hỷ là bởi vì các ngài có cái tâm hỷ, có cái thể hỷ, có cái căn hỷ. Các ngài có cái tam hỷ, gồm có thể hỷ. Cái thể tính rất là hoan hỷ. Do đạt tới cái thể tính hoan hỷ, cảm tới được cái bản thể của sự hoan hỷ. Và từ nơi cái bản thể hoan hỷ này, nó biểu hiện lên trên mặt ý thức, cho nên tạo ra cái tâm hoan hỷ. Cho nên cái thể hỷ này là quý vị sẽ từ từ sẽ học, sẽ thấy đó là chứng như. Do tu tập chạm tới được cái chân như là cái thể tính bất sinh diệt ở nơi tâm, cái thể tính thường lạc ở nơi tâm, cái thể tính thường hỷ ở nơi tâm. Và tâm hỷ là cái ý thức tiếp xúc được với cái thể hỷ này, và hành hoạt theo cái thể hệ này. Và từ nơi cái thể hệ này mà có tâm hỷ, và từ nơi tâm hỷ này mà có sáu căn hoan hỷ. Đó. Nhãn căn hỷ, nhị căn hỷ, tỷ căn hỷ, thiệt căn hỷ, thân căn hỷ, ý căn hỷ. Nhìn vào cái đôi mắt của cái vị này thấy nó vui, nó không gợn lên bất cứ một buồn nào, ưu sầu nào hết. Thấy họ vui mình cũng vui, phải không? Thấy họ vui mình vui. Thấy cái mắt họ buồn quá thì mình cũng bị ảnh hưởng. Đó. Nhị căn hỷ, nghe cái âm thanh thấy vui. Tỷ căn hỷ, nhìn lỗ tai họ thấy vui. Nhìn tỷ căn họ mình thấy vui. Nhìn thiệt căn họ mình thấy vui. Nhìn thân căn họ mình thấy vui. Nhìn ý căn của họ mình thấy vui. Và cái ý căn đem lại niềm vui cho họ. Cái thân căn đem lại niềm vui cho họ. Cái thiệt căn đem lại niềm vui cho họ. Cái tỷ căn đem lại niềm vui cho họ. Nhị căn đem lại niềm vui cho họ. Và nhãn căn đem lại niềm vui cho họ. Cho nên giới phòng hộ các căn. Nếu mình không phòng hộ các căn thì làm sao các căn có hỷ? Và các căn không có hỷ làm sao mà có lạc? Cho nên giới phòng hộ các căn. Bồ Tát luôn luôn là có giới, cho nên tự thân của giới là phòng hộ các căn, khiến cho các căn luôn luôn đưa tới cái niềm hỷ lạc cho Bồ Tát. Vì vậy mà Bồ Tát không lúc nào là không hỷ, không lúc nào là không lạc, vui, vui mỗi ngày. Tu mà không vui sao tu nổi? Có ai tu mà không vui mà tu nổi không? Tu không nổi đâu. Cho nên tu là phải vui rồi. Nhưng mà cái vui này là cái vui do giới đem lại, do định đem lại, do tuệ đem lại, chứ không phải là cái vui mà buông lung trong các dục. Và hoan hỷ của cái hàng Bồ Tát sơ địa này mà Ngài Khuy Cơ gọi là chứng bất thoái, nó còn có 9 điểm. Điểm thứ nhất, đa tín kính hoan hỷ. Đa tín kính hoan hỷ có nghĩa là có nhiều cái chất liệu tín kính tam bảo, cho nên nó dựng sinh ra cái sự hoan hỷ. Hoan hỷ nhiều là vì do tín kính tam bảo mà sinh ra. Bồ Tát là do tín kính tam bảo mà sinh ra cái niềm hoan hỷ, vui sướng. Quý vị thấy có nhiều Phật tử mình nói xấu họ không buồn, nhưng mà nói xấu thầy họ, họ buồn. Nói xấu họ, họ không buồn, nhưng mà nói xấu pháp môn họ đang tu và thầy họ đang tu, họ buồn. Đó. Có nhiều vị Phật tử mình nói xấu họ, nói xấu thầy họ, họ có thể chấp nhận, nhưng mà nói xấu tam bảo họ không chấp nhận, họ buồn. Bởi vì nói xấu họ thì họ nói tôi phàm phu thì nói xấu phải rồi, bởi vì tôi có cái đạt được, có cái chưa đạt được. Nói xấu thầy họ thì họ nói thầy tôi thì cũng đang tu hành thôi, cho nên các pháp hữu lậu nơi thầy tôi vẫn còn, họ chấp nhận. Nhưng mà nói xấu tam bảo là họ không bao giờ chấp nhận. Đó. Vì họ tín kính tam bảo một cách tuyệt đối. Và do sự tín kính tam bảo một cách tuyệt đối như vậy, cho nên họ có rất nhiều cái hoan hỷ. Khi mà nghĩ tới sự tồn tại của tam bảo, cái lợi ích của tam bảo có giữa cuộc đời, họ vui. Đó, cho nên gọi là đa tín kính hoan hỷ. Thì Bồ Tát Sơ Địa này nó có cái chất liệu này. Thứ hai là đa ái niệm hoan hỷ. Đa ái niệm hoan hỷ có nghĩa là cái hạng Bồ Tát này có rất nhiều cái ái niệm. Nó sinh ra cái niềm vui là do luôn luôn nghĩ tới sự cứu hộ chúng sinh, luôn luôn nghĩ tới sự ái hộ chúng sinh, thương, quý mà ái hộ. Cái này đôi khi mấy thầy mình cũng lầm á. Nhiều Phật tử người ta thương Tam Bảo, rồi ta thương Thầy Tổ, rồi ta ái hộ cho các thầy. Các thầy tưởng là cái cô đó thương mình, rồi viết thư tồn ten, cuối cùng bị cô đó phản ứng, giơ cái mặt ra. Vì ta thương kính Tam Bảo, ta thương kính Thầy Tổ, cho nên ta mới ái hộ Thầy, để Thầy tu, Thầy tiếp nối ngọn đèn từ Thầy Tổ, tiếp nối ngọn đèn của chánh pháp. Ta đẹp như vậy, ta thương đẹp như vậy, ta ái hộ đẹp như vậy, mình khi không đem cái tâm xấu nghĩ về người ta, ta tưởng là cô nữa là ái hộ mình. Mình là cái gì mà họ đem tài sản để mà lo cho mình? Không bà con gì cả. Cho nên mình nghĩ xấu về cái tốt của người ta, cuối cùng mang họa. Và nhiều thầy đã mang họa vì chuyện này. Hiểu chưa? Ái hộ Tam Bảo, thương chúng sinh mà ta ái hộ Tam Bảo, thương Thầy Tổ mà Phật tử ái hộ chúng ta, ngưỡng mộ cái đời sống xuất gia của chúng ta, chứ không phải là vì chúng ta. Đó. Cho nên những vị mà ái hộ như vậy, họ là Bồ Tát Sơ Địa đó. Khéo đồng vào nó họ một cái là bấy ra nước á. Và dù cho một cái vài người họ thương mình gửi cái tâm xấu đi thì kệ họ, vấn đề còn lại là mình, không phải là ở nơi người ta. Cho nên không có tài, bởi vì nghe mấy thầy mấy cô, cho nên là thương là quyền của mọi người, mà thương lại là quyền của mình. Đó. Mình thương lại như thế nào để trở thành ái hộ ái kính đối với Tam Bảo, ái hộ ái kính đối với chúng sinh, đó mới là cái thương của bậc xuất trần thượng sĩ. Còn đừng chơi kiểu mà hạ sĩ không được, thương kiểu hạ sĩ cũng xong rồi, rất là nguy hiểm. Thứ ba, đa khánh duyệt khoan hỷ. Hoan hỷ là do tâm có nhiều niềm vui, khánh duyệt là niềm vui. Thứ tư là đa điều nhu hoan hỷ. Hoan hỷ là do thân tâm có nhiều sự nhẹ nhàng, sự an lạc, cho nên gọi là đa điều nhu hoan hỷ. Thứ năm là đa dụng dược hoan hỷ. Chữ dụng dược này gọi là hớn hở, vui mừng hớn hở. Hoan hỷ là do tâm có nhiều vui mừng hớn hở. Tu hành mỗi ngày, thiền tập hay là trì giới, cho nên tâm mình cần khám phá ra được những cái cảm thọ của mình, khám phá ra được cái tâm hành của mình, rồi khám phá ra được cái gọi là thức quần của mình. Cứ như thế mà khám phá. Cho nên tu sĩ là một nhà khám phá vĩ đại đối với tâm của chính họ. Bởi vì vũ trụ không ra ngoài tâm của họ. Cho nên là tu sĩ là một nhà khám phá vĩ đại đối với mọi tâm thức của chính họ. Và khi họ khám phá ra như vậy thì họ hiểu được cái tâm thức của chúng sinh. Vì vậy mà tu sĩ mà không có ngồi thiền, không có niệm Phật, không có thiền quán là mình không có khám phá gì cả, cho nên mình không có gì mới hết. Mà vua Trần Nhân Tông nói rằng là nhất hồi niêm xuất, nhất hồi tân, nghĩa là một lần nêu lên là một lần mới. Đây là câu nói nổi tiếng của vua Trần Nhân Tông khi vua xuất gia và đăng pháp tòa để nói pháp thoại, nói về Phật pháp và tăng. Thì dưới có một vị tăng nói: thưa ngài, nói gì mà cứ nói Phật pháp tăng hoài vậy? Thì bây giờ điều ngự giác hoàng, tức là Trần Nhân Tông, nói nhất hồi niêm xuất, nhất hồi tân, một lần nêu lên là một lần mới. Phật pháp tăng khi mình mới bắt đầu đến cửa chùa nó khác với Phật pháp tăng mình đã vào cửa chùa. Và Phật pháp tăng mình vào cửa chùa nó khác với Phật pháp tăng mình ở trong chùa. Và Phật pháp tăng mình ở trong chùa 2 năm nó khác với Phật pháp tăng mình ở trong chùa 5 năm. Phật pháp tăng mình ở trong chùa 5 năm nó khác với Phật pháp tăng mình thấy, mình cảm nhận khi ở trong chùa 10 năm. Và Phật pháp tăng của một người mà có nhiều đời, nhiều kiếp ở trong Phật pháp tăng nó khác với người cảm nhận Phật pháp tăng mới đời này. Đó. Cho nên nhất hồi niêm xuất, nhất hồi tân, một lần nêu lên là một lần mới. Vì vậy mà chúng ta tu hành không có cái giờ phút nào mà chúng ta rời cái niệm Phật, rời niệm Pháp, rời niệm Tăng, rời niệm Giới, rời niệm Thí và rời niệm Thiên. Phải nhớ càng niệm càng mới, càng niệm là càng đi sâu vào, càng khám phá ra cái sâu thẳm của Phật, cái sâu thẳm của Pháp, cái sâu thẳm của Tăng, cái sâu thẳm của Giới, cái sâu thẳm của sự thực hành bố thí, của sự thí xả, và cái sâu thẳm của thế giới chư thiên. Rất sâu và rất sâu. Còn mình hơi hợt nói chữ trời là xong, nhưng mà trong trời đó vô số nghĩa ở trong. Nếu trời mà không có đất thì trời về ai? Cho nên muốn hiểu trời thì phải hiểu đất. Nhưng mà có trời có đất, không có con người thì ai hiểu trời đất là gì? Cho nên phải có con người. Thiên địa nhân liên kết với nhau. Mà hiểu con người chỗ sâu sắc thì chúng ta hiểu được trời đất. Bởi vì trong con người có trời và đất, có âm và dương. Cho nên có khi mình nói trên trời mà người ta hiểu giữa đất trống. Có khi mình nói giữa đất mà ta hiểu trên trời nó đống. Có khi mình nói con người mà ta hiểu cả trời cả đất. Đó. Cho nên cứ như thế mà hiểu, cứ như thế mà khám phá. Cuộc sống là vô tận. Thì cái sự tham hiểu cuộc sống của người xuất gia cũng vô tận. Vô tận trong không gian, vô tận trong thời gian. Đó. Cho nên người tu không bao giờ bế tắc. Nhớ không? Nhất hồi niêm xuất, nhất hồi hồi tân. Đó. Cũng chỉ một chữ Phật thôi. Mà khi nào cũng mới, khi nào cũng thấy thú vị. Đó. Vì vậy mà vua Trần Nhân Tông có phát nguyện là nguyện cho muôn kiếp cảm đức từ bi, nguyện muôn kiếp được cho thân cận. Đó. Vua Trần Nhân Tông càng đi sâu vào trong Phật pháp càng thấy cái đức từ bi của Phật vô tận, vô biên, không thể nghĩ bàn, không thể đo lường. Cho nên vua mới phát nguyện là cảm đức từ bi, nguyện muôn kiếp được cho thân cận. Đó. Cho nên mình càng tu là càng vui. Chỉ trừ ra mình không tu thì thôi, tu không có gì để buồn hết. Đó. Thứ sáu là đa kham thủ hoan hỷ. đa kham thù hoan hỷ. Nghĩa là hoan hỷ do tâm có nhiều cảm nhận từ sự kham năng. Kham năng là bởi vì mình phát nguyện, cho nên càng phát nguyện thì càng kham năng. Và cái sự hoan hỷ của mình cảm nhận từ cái sự kham năng. Cái gì dễ mọi người làm đi, cái gì khó để đó tôi. Cái gì tốt mọi người hưởng đi, cái gì không tốt để đó tôi. Trong tăng có chuyện gì xảy ra hết á. Ý tốt quý thầy cần cứ dùng đi, ý xấu để đó tôi. Bác tốt quý thầy cần cứ dùng đi, bác xấu để đó tôi. Không sao đâu, khỏi tranh chấp gì hết. Phòng tốt các thầy cần cứ dùng đi để phòng xấu đó tôi. Thì chuyện phân chia phòng sáng có duyên chi xảy ra, phải không? Mình sẵn sàng đài vì cái khổ đau của tất cả chúng sinh mà, để cho chúng sinh được sự an lạc mà. Chúng sinh mà còn đài vì cái khổ đau cho họ huống chi anh em. Mình ở trong chùa với nhau thì thôi, cái người đó ước cái phòng tốt thì để cho họ. Mình ở phòng này cũng được thôi, sao đâu. Ở phòng này cũng đi thiền được, cũng đi tụng kinh được, cũng niệm Phật được, cũng học luật được, cũng lạy Phật được, cũng đi ăn cơm với chồng được, có sao đâu. Đó. Chỉ cần thực hiện chừng nữa không là mình thấy mình vui rồi. Thì thiên hạ nói ông này sao ông hay vậy? Sao sống dựa mà cái gì ông cũng chấp nhận cái xấu về ông, cái tổ cũng dành cho người khác, thì ông nữa là ông gì à? Ông nữa là ông gì? Ông đó là ông Bồ Tát. Ông đó là ông Phật tương lai của chúng sinh. Đại vì chúng sinh thọ vô lượng khổ, linh chư chúng sinh tất cánh đại lạc. Đó, sáng nào mình cũng tụng Bát Đại Nhân Giác và quán chiếu cái điều thứ 8 đó mà mình ứng dụng vào trong đời sống xuất gia của chúng ta. Khi đời sống xuất gia, anh em sống với nhau đẹp biết mấy, có gì đâu mà tranh cãi, có gì đâu mà tranh cãi nhau hơn thua đâu. Chỉ cần làm cho cái điều giác ngộ thứ 8 đó nó sống đồng ở trong tâm mình, nó có mặt ở trong cái hành hoạt của mình, là mình sống ở đâu nó yên ổn ở đó, không có cái sự tranh chấp gì hết. Chấp nhận cái cuộc sống tối thiểu. Cho nên ba y bền bác đó là cái đời sống tối thiểu. Khi mình thọ tỳ kheo, tỳ kheo ni tăng truyền cho mình tứ y mà, bốn thanh chủng, có phải không? Thứ nhất là y phấn tảo, thứ hai ngọ trung nhất thực khất thực, thứ ba y tốc thọ hạ ngũ giới gốc cây, thứ tư là hủ lạng dược, có phải không? Bốn ý đó gọi là tứ thanh chủng. Do thực tập bốn cái thanh chủng đó mà cái dòng dõi bậc thánh nó sinh ra, thánh đạo vô lậu nó sinh ra trong cái đời sống của tỳ kheo, tỳ kheo ni. Cho nên tỳ kheo ni sở gì mà cao quý là vì do cái thiểu dục chứ, trí túc chứ. Còn nếu mình mà sống đa dục thì làm gì mà có thánh chủng sinh ra trong đời sống của mình. Đa dục vi khổ, sanh tử vì lao, tổng tham dục khởi, phải không? Quá hay luôn. Chuyện Đức Phật dạy đã hay rồi, mà Ngài An Thế Cao dịch quá hay luôn. Mà dịch cách đây mấy, gần 2000 năm. Mà bao nhiêu binh biến, bao nhiêu đánh phá của ngoại đạo, thế mà ngày nay chúng ta vẫn còn có những bản kinh như thế, thì thấy rằng là sự tôn kính pháp bảo của chư tổ chúng ta, của Phật tử chúng ta duy trì cho đến ngày nay chúng ta học. Cho nên đọc kinh như vậy, tụng kinh như vậy mà không chảy nước mắt thì quả thực chúng ta là tu hành có gì sâu sắc hết. Còn nếu chúng ta mà quán chiếu sâu sắc thì đúng là chảy nước mắt. bao nhiêu người nằm xuống, bao nhiêu người bảo vệ để chúng ta có được một bản kinh trước mắt mà tổng, mà học. Bao nhiêu sự kham nhận của thầy tổ chúng ta, chúng ta mới có được cái bản kinh như thế. Thứ bảy, đa bất hoài tha ý hoan hỷ. Hoan hỷ do tâm có nhiều chất liệu, không hủy hoại ý kiến của người khác, không phá hoại ý kiến của người khác. Cái hạng Bồ Tát này luôn luôn lắng nghe ý kiến hay, ý kiến không hay, ý kiến phù hợp với mình, ý kiến chưa phù hợp với mình, Bồ Tát đều lắng nghe hết. Có những ý kiến hôm nay không phù hợp, nhưng ngày mai nó phù hợp. Cho nên cái mà không phù hợp thì cứ để đó. Cái gì mà hôm nay chưa dùng được, có thể ngày mai dùng được. Người ta góp ý mình, ngày hôm nay chưa dùng được thì ngày mai dùng được. Cho nên mình không vội vàng chi mà phản bác cái ý kiến của người khác. Thứ tám là đa bất não chúng sanh hoan hỷ. Hoan hỷ là do tâm có nhiều chất liệu không nạo hại chúng sinh. Tự mình không sát, không dạy bảo người khác sát, không thấy người khác làm việc sát hại chúng sinh mà hoan hỷ. Tự mình không giết hại chúng sinh là tốt rồi, nhưng mà mình phải khuyến khích là mọi người không giết hại chúng sinh và tạo điều kiện cho mọi người không giết hại chúng sinh. Và thấy mọi người mà giết hại chúng sinh là mình không vui, mình không hoan hỷ. Thứ chín là đa bất sân hận hoan hỷ. Hoan hỷ do tâm không có nhiều hạt giống sân hận, tức là vì Bồ Tát ở cái giai đoạn sơ địa họ hoan hỷ là do tâm không có những cái hạt giống sân hận biểu hiện trên cái mặt ý thức để nó phát hiện ra ở nơi sáu căn, nó biểu lộ ra ở nơi sáu căn. Cho nên sáu căn của vị Bồ Tát này luôn luôn là nhìn thấy rất là hoan hỷ, rất là trong sáng, rất là nhẹ nhàng. Như vậy là Ngài Khuy Cơ, Ngài dạy chứng bất thoái. Chứng bất thoái ở đây có nghĩa là đạt tới cái địa vị Bồ Tát sơ địa rồi thì cứ như thế mà tiến lên, mà không có thoái lui đối với hàng nhị thừa, hay là thoái lui đối với thế giới trời người. Cứ như thế mà tiến lên, tiến lên cho tới nhất thừa Phật đạo. Vì vậy mà gọi là chứng bất thoái. Và chiều này mình học chừng đó có câu hỏi như thế này, cũng giải quyết luôn. Thôi tối nay ngủ chết rồi ngày mai mắc nợ.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch ôn, kính bạch đại chúng, con xin đọc câu hỏi. Kính bạch ôn, chỉ dạy cho chúng con. Thứ nhất, làm thế nào để phá được ngã chấp? Thứ hai, làm thế nào để có được tâm Bồ Đề? Thứ ba, làm thế nào để có được tâm bình đẳng? Con nguyện đề A Di Đà Phật.
Câu hỏi thứ nhất, làm thế nào để phá được ngã chấp? Cái bài kinh Bát Nhã Tâm Kinh chúng ta trì tụng hàng ngày, bài kinh đó có công năng phá trừ cái ngã chấp cho tất cả chúng ta rất là nhiều. Mục đích chúng ta tụng Bát Nhã Tâm Kinh là để phá trừ ngã chấp. Khi mà trí tuệ quán chiếu về duyên khởi, nó thường trực ở trong chúng ta đối với năm uẩn, 12 xứ, 18 giới, đối với đắc, phi đắc, thì tất cả những cái ngã chấp và pháp chấp ở trong chúng ta từ sơ rộng. Cho nên cái bài kinh Bát Nhã Tâm Kinh là cái bài kinh mà phá trừ ngã chấp và pháp chấp trong đời sống của chúng ta, đưa chúng ta vượt qua khỏi cái ngã chấp pháp chấp để đạt tới cái bến bờ an toàn giải thoát. Cho nên hành trì mỗi ngày mà không thấy. Yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề ta bà ha. Gate gate pragate prasamgate bodhisavaha. Qua mau, hãy vượt qua mau đến nơi an toàn. Vượt qua cái gì? Đó, vượt qua cái sự chấp thủ, năm uẩn là tôi, là của tôi. Đó. Năm uẩn là ngã và pháp, hãy vượt qua cái đó. Cho nên cái bài kinh Bát Nhã mà chúng ta trì tụng mỗi ngày, nó có công năng phá trừ cái ngã chấp và pháp chấp trong đời sống chúng ta. Cho nên các thầy các cô tổng thêm và quán chiếu thêm. Nhớ không? Nhớ không? Cái thứ hai, làm thế nào để có được tâm Bồ Đề? Tâm Bồ Đề là bụng vô thọ. Bồ Đề nó vốn có, làm chỉ có được, không có được. Đó. Nhưng mà làm thế nào để phát hiện được tâm Bồ Đề vốn có nơi chúng ta? Thì nhờ chúng ta văn, tư và tu. Nhờ văn mà tuệ sinh ra, nhờ tư mà tuệ sinh ra, nhờ tu mà tuệ sinh ra. Cho nên nhờ văn, tuệ, tư, tuệ và tu tuệ mà ta phát hiện được ta có tâm Bồ Đề. Và ta phát hiện được tâm đó và ta tu tập, gọi là tập chủng tính, tức là huân tập những cái nhân duyên tốt để nó tác động, nó kích hoạt, khiến cho những cái triền sự mà trói cái tâm Bồ Đề chúng ta nó đứt rã ra, nó tan ra, để cho tâm Bồ Đề chúng ta lưu hiện. Đó. Đó, cho nên á, nuôi cái tâm Bồ Đề là không có cách gì mà có hiệu quả bằng chúng ta phải lập nguyện và lập thề, lập hạnh. Nguyện là ta ôm trong lòng, thề là ta nói ra cho mọi người biết. Tôi nguyện như vậy, tôi thề như vậy. Và hành là tôi phải hành theo cái lời nguyện và thề của tôi. Đó. Thì có cái thề, cái nguyện và cái hành như vậy, nó đưa tới cái phiền não ở bao vây tâm Bồ Đề chúng ta bị đứt rã ra, cái vô minh ven ra, khiến tâm Bồ Đề chúng ta sáng ra, xuất hiện. Đó. Không lập hành, không lập nguyện, thì tâm Bồ Đề chúng ta có đó mà chúng ta vẫn không dùng được, không thấy được. Thứ ba, làm thế nào để có tâm bình đẳng? Khi cái ngã chấp và pháp chấp nơi chúng ta rơi rồng thì tâm bình đẳng tự có. Ngã chấp còn, pháp chấp còn, đừng nói chuyện bình đẳng. Nhớ không? Hải bình tâm địa thì nhất thiết đại địa điều bình. Hải bình tâm địa, hải bình đẳng ngay nơi tâm của mình thì tất cả thế giới đại địa điều bình. Đó. Cho nên nhiều vị tu hành muốn xiển dương cái tông chỉ tông phái của mình, muốn xiển dương cái pháp môn của mình, mà thường chỉ trích pháp môn của người, cái tông chỉ của người, thì làm sao mà bình đẳng được? Sao bình đẳng được? Cho nên phải thấy được là cái bình đẳng trước hết là nơi cái tâm của mình. Tâm mình đừng kẹt nơi ngã, tâm mình đừng kẹt nơi pháp. Mặc dù mình vẫn sử dụng năm uẩn để tu hành, sử dụng muôn ngàn cái pháp môn để mà thực hành lời mình lời người, nhưng mà không có mắc kẹt. Đó. Và cái điều này là thấy khá rõ ràng cái điều thứ sáu trong Bát Đại Nhân Giác. Con dạy đọc cái điều thứ sáu.
A Di Đà Phật, kính bạch ông cùng toàn thể đại chúng, con xin đọc. Đệ lục giác tri bần khổ đa oán hoạnh kết át duyên, Bồ Tát bố thí đẳng niệm oan thân, bất niệm cửu ác bất tăng ác nhân.
Điều thứ sáu giác ngộ rằng kẻ bần cùng thì nhiều oán đối, bần cùng đa oán hoàn kết ác duyên, từ đó mà kết thành những cái duyên xấu một cách ngang ngược. Bồ Tát bố thí đặng niệm oán thân, Bồ Tát bố thí bình đẳng, nghĩ tới sự bình đẳng giữa oán và thân. Thân cũng bố thí mà oán cũng bố thí, chứ không phải thân bố thí mà oán không bố thí, hoặc là thân bố thí nhiều mà oán thì bố thí ít. Không nghĩ tới kỳ ác năm xưa người ta đã gây cho mình, và không nghĩ đến ai là ác hết. Đó là cái tâm bình đẳng trong cái việc làm bố thí của Bồ Tát. Bồ Tát làm được như vậy là bởi vì Ngài gọi là có cái tâm vô duyên đại từ, đại từ bi, mà không kẹt mắc nơi oán, nơi thân, nơi người xấu, người tốt. Chỉ nhìn đó là con người và cần giúp đỡ thì mình cứ giúp đỡ một cách bình đẳng. Đó. Cho nên muốn có tâm bình đẳng thì phải có cái tâm đại bi. Ha? Cái tâm đại bi thì mới bình đẳng được. Còn tiểu bi thì không bình đẳng được đâu ấy. Đó. Có cái tâm đại bi. Đó. Và cuối cùng quý thầy, quý cô biết rằng mục đích của sự thọ giới và hành trì giới là vì lợi ích chúng sinh. Đức Phật mà dạy giới là vì lợi ích chúng sinh. Cho nên giới, cứu cánh của giới là lợi ích chúng sinh. Cho nên bát đại nhân giác đó đều là giới luật ở trong. Bát chánh đạo cộng là giới. Đó. Tất cả đều là giới hết. Nếu không có giới là không có lợi ích chúng sinh. Cho nên phải có giới mới bảo hộ được chúng sinh, mới làm lợi ích cho chúng sinh, mà đem lại cái sự an lạc cho thế giới trời người, đem lại các cái thánh quả giải thoát. Không có giới là không có gì hết. Cho nên giới là nền tảng mà. Chúng ta đừng có để giới nó bị thâm thọng, bị hao hụt ấy. Chúng ta phải củng cố giới cho vững chắc, qua đỉnh, qua tuệ. Như vậy là chiều nay chúng ta ngang đó nghĩ. Được chưa? Được không? Rồi, nghỉ.